Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh bằng số 7. Chánh kinh: Mạc khinh hạ liệt nhân, bị ư di pháp trung, tiệm thứ nhi giải thoát. Chớ khinh kẻ hèn kém, họ sẽ trong di pháp dần dần được giải thoát. Chớ có khinh khi người hèn kém, thậm chí đối với súc sanh cũng chẳng được khinh mạng chúng. Quý vị thấy đời này chúng mang thân súc sanh, biết đâu nghiệp báo súc sanh của chúng đã mãn, đời sau sẽ được làm thân người, niệm Phật vãng sanh. Chúng quyết định sẽ thành Phật, còn ta vẫn cứ lẩn quẩn trong sáu đường. Chuyện ấy thường có, vì thế chẳng được xem thường người khác. Không ít người một khi chuyển sanh sẽ thành tựu vượt trội chúng ta. Họ sẽ trong di pháp, di pháp là di giáo của Phật. Rất có thể họ sẽ lần lượt được giải thoát, tu hành chứng quả vậy. Chánh kinh: Tỳ kheo tuy phá giới, thâm tín ư tam bảo, thị tắc giải thoát nhân, bất ưng kiến kỳ quá. Tỳ kheo tuy phá giới, nhưng tin sâu tam bảo, chính là nhân giải thoát, chẳng nên thấy lỗi họ. Ở đây Phật lại thuyết minh vì sao chẳng nên thấy lỗi người khác, có đạo lý đấy. Trong giới kinh thường nói phá giới Phật vẫn có biện pháp cứu được, nhưng mất chánh kiến Phật không còn cách nào cứu nổi. Những người kia tuy phá giới nhưng không phá chánh kiến. Vì sao? Vì họ tin tưởng tam bảo sâu xa vẫn còn cứu được. Thí dụ rõ nhất là như chuyện Pháp Sư Oán Kha đời Tống chép trong bộ kinh Thánh Hiền Lục là một thí dụ rất hay. Lúc còn sống, Ánh Khoa phá giới, tạo tác rất nhiều ác nghiệp. Sở dĩ ông ta được cứu là vì tin tưởng tam bảo, vẫn tin tưởng nhân quả, tự nghĩ mình nhất định đọa địa ngục A Tỳ. Tưởng đến việc ấy, ông ta sợ run. Cầu hỏi các bạn đồng học có cách nào cứu giúp hay không? Bạn đồng tu của ông ta cũng rất hiếm có, tặng ông Ánh Khoa cuốn sách Vãng Sanh Truyện. Ông ta tự xem, ông đọc thấy mọi người niệm Phật vãng sanh, tâm liền chấn động, thật sự phát nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tâm ông ta chân thành khẩn thiết, niệm đến 3 ngày 3 đêm cảm đức A-di-đà Phật hiện thân. Phật A-di-đà dạy ông còn sống được 10 năm nữa, ông phải tu cho khéo. 10 năm sau, lúc ông mãn chung, ta sẽ đến rước ông. Oán Kha chẳng dễ nản chí. Ông thưa cùng Phật A-di-đà: Con nghiệp chướng rất nặng, chẳng chống cự nổi những dụ dỗ mê hoặc. Người ta dẫn dụ cho con lại phạm tội. Phạm tội nữa thì chẳng biết 10 năm sau tạo không biết bao nhiêu là tội nghiệp. Con chẳng cần sống thêm 10 năm nữa đâu. Bây giờ con cứ theo Ngài thôi. Phật cũng từ bi đáp ứng: 3 ngày sau ta đến tiếp dẫn ông. 3 ngày sau ông liền vãng sanh. Kinh A-di-đà nói niệm 1 ngày, 2 ngày đến 7 ngày là thật đấy, chẳng phải là giả đâu. Vì sao chúng ta niệm Phật đã lâu mà chẳng được vãng sanh? Chúng ta chỉ ưa thích vãng sanh nơi cửa miệng, chứ trong tâm đối với thế gian này lưu luyến bỏ chẳng được. Phật biết rất rõ ràng minh bạch, biết những lời quý vị nói đều là giả, nói không thật, nên Ngài chẳng đến. Quý vị mà thật muốn vãng sanh, Ngài sẽ đến. Quý vị chẳng nói lời chân thật, miệng đúng tâm sai, nên có niệm suốt đời Phật cũng chẳng nghĩ đến mình. Còn người ta niệm chỉ 3 ngày là Phật liền nghĩ đến ngay. Là vì sao vậy? Vì thật sự niệm. Nếu như ở đây chúng ta đã Phật thức đúng như thế, niệm Phật 7 ngày liền vãng sanh, thì sẽ chẳng còn ai đến đây nữa đâu. Bởi nếu được như vậy thì xong 7 ngày là chết rồi, còn ai dám đến đây nữa. Đoạn kinh này nói về người phá giới, nhưng chẳng phá chánh kiến, vẫn còn chánh tri chánh kiến, chẳng phải là tà tri tà kiến. Chánh kiến đó là nhân để giải thoát, họ sẽ được cứu, được vãng sanh. Không chỉ vãng sanh mà lắm khi phẩm vị vãng sanh còn cao nữa kia. Chúng ta thấy trong kinh nói vua A Xà Thế chẳng hạn, như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, từng giết cha hại mẹ, theo Đề Bà Đạt Đa phá hoại tăng đoàn, tạo ngũ nghịch thập ác. Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục, ông ta lúc lâm chung mới sám hối, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Phật bảo ông ta là thượng phẩm trung sanh, thật là ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Bởi thế chúng ta mới hiểu được rằng có hai loại người vãng sanh tịnh độ. Một là bình thời niệm Phật tích công lũy đức, hai là lâm chung sám hối. Phẩm vị cao hay thấp phụ thuộc sức sám hối của người đó. Vua A Xà Thế chơn tâm sám hối nên đạt được phẩm vị cao. Bởi thế chúng ta chẳng được khinh mạng người tạo ác nghiệp, chẳng nên thấy lỗi họ. Chánh kinh: tôi phục tham sân nan, vật kinh ư phóng dật, trừ tập pháp ưng nhĩ, thị cố bất tu thuyết. Khéo dập yên tham sân, đừng kinh sợ phóng dật, trừ tập pháp như thế nên chẳng cần nói nữa. Bài kệ này cho thấy Đức Phật thông đạt nhân tình vô cùng. Từ phương tiện nhân tình mà nói, chẳng nên khinh mạng những hạng người ấy là vì cớ gì? Phiền não tham sân si muốn đoạn trừ rất khó khăn. Biến trễ, lười nhác, phóng dật đều là tạp khí phiền não từ vô thủy kiếp đến nay. Trừ tập pháp ưng nhĩ, trừ tập khí lẽ đương nhiên phải như thế. Thấy những hiện tượng ấy, biết những hiện tượng ấy là chuyện đương nhiên, cho nên chẳng thấy lỗi người khác. Ôi, chẳng cần phải nói làm chi, phiền não từ vô thủy đó mà. Kẻ kia chưa phải là thánh nhân, cũng chưa phải là Phật Bồ Tát tái lai, làm sao không có phiền não cơ chứ? Vì thế dù thấy họ có lỗi, cũng chẳng cần phải nói đến. Hãy ngoảnh lại xét mình, bản thân mình có lỗi đó hay không? Tự xét mình khó lắm nha, thấy lỗi người khác dễ ẹt à. Hệt như trồng con mắt, chỉ thấy những gì bên ngoài chứ chẳng thấy được chính mình. Như vậy người giác ngộ chẳng có gì lạ phi thường, họ thấy người khác giống như chính mình. Ta người chẳng hay, thấy người khác có lỗi, họ liền biết chính mình có lỗi ấy, mong mỗi người khác sửa lỗi. Thế nào thì họ sẽ tự nghiêm chỉnh sửa lỗi. Người như vậy có trí huệ, người như vậy khéo tu đấy, biết tu hành đấy. Chánh kinh: nhược thanh tịnh tỳ kheo, tỳ tha nhân quả thất, thị tối phi chân thật, bất danh tu chánh pháp. Nếu tỳ kheo thanh tịnh bởi tìm lỗi lầm người, thật chẳng phải chân thật, chẳng gọi tu chánh pháp. Nếu là một tỳ kheo chân chánh thanh tịnh mà lại làm phiền người khác, tìm lỗi người khác, Đức Phật nói kẻ ấy chẳng đúng là tỳ kheo thanh tịnh, cũng chẳng phải là kẻ chân chánh tu hành, mà là giả vờ đó thôi. Chánh kinh: như lý tu hành giả, đương tu tự quán sát. Kẻ đúng lý tu hành phải nên tự quán sát. Sự thật là người tu hành thì phải thường tự xét mình, chẳng cần phải nhòm ngó người khác. Chánh kinh: cầu đạo chư tỳ kheo, xả ly ác ngôn luận, thường dĩ hoan hỷ tâm, độc giữ ư nhàn tịnh. Các tỳ kheo cầu đạo lìa bỏ lời lẽ ác, thường dùng tâm hoan hỷ ở riêng nơi thanh vắng. Đây là một tấm gương tu hành. Thật sự là người tu hành thì nhất định phải bớt nói, ngôn ngữ phải nhu hòa thanh tịnh, hoan hỷ an tịnh. Đúng như thường nói: nhiều sự chẳng bằng ít sự, ít sự chẳng bằng vô sự. Đây mới là chân chánh tu hành vậy. trong đoạn này tổng cộng có 24 bài kệ trùng tụng đại ý đã nói trong phần trường hàng. Đoạn kinh văn tiếp theo đây là đoạn kinh tổng kết chánh kinh Nhĩ Thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Hy hữu Thế Tôn, đâm trước hội náo, nãi hữu như thị vô lượng quá ác. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Hy hữu thay, bạch Đức Thế Tôn, mê đắm nhiệt não, bèn có vô lượng lỗi ác như thế. Di Lặc Bồ Tát nghe Đức Phật tuyên thuyết rất cảm khái, bèn thưa: Ham ái ưa thích nhiệt não có nhiều lỗi ác như thế đó. Chánh kinh: Thoái thất công đức vô hữu lợi ích, tăng trưởng phiền não, đọa chư ác thú, viễn ly bạch pháp. Lui sụp công đức chẳng có lợi ích, tăng trưởng phiền não, đọa các đường ác, xa lìa bạch pháp. Bạch pháp là thiện pháp, cái ấy toàn là tạo tác ác nghiệp, chẳng phải là thiện pháp. Chánh kinh: Hà hữu Bồ Tát cầu thiện pháp giả, văn thị quá thất, nhi bất nhạo ư độc sử nhàn tịnh. Có vị Bồ Tát nào cầu thiện pháp, nghe những lỗi ấy mà chẳng thích ở riêng nơi thanh vắng ư? Ở đây là lời kích lệ chúng ta. Ngài nói có Bồ Tát nào cầu thiện pháp, nghe giảng nhiều lỗi lầm của việc ưa thích nhiệt náo như thế mà vẫn chẳng chịu buông bỏ chăng? Vẫn chẳng tìm một nơi an tịnh để tu học hay chăng? Sơ nghiệp Bồ Tát nên quán ngôn luận thế gian có 20 lỗi lớn. Trường hàng: Phần dưới đây nói ngôn luận thế gian có 20 lỗi lớn, xin hãy xem kinh văn. Chánh kinh: Nhĩ Thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, vân hà danh vi thế thoại trung quá, nhược quán sát thời, Bồ Tát ưng trụ quyết định chi nghĩa, do quán thị nghĩa bất sanh nhiệt não. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là lỗi lầm của ngôn luận thế gian để khi Bồ Tát quán sát sẽ trụ vào nghĩa quyết định, do quán nghĩa ấy chẳng sanh nhiệt não? Lời lẽ thỉnh pháp của Di Lặc Bồ Tát chẳng khó hiểu gì, chỉ e các vị đồng tu nghi hoặc chữ quyết định nghĩa. Chữ quyết định nghĩa trong câu Bồ Tát ưng trụ quyết định nghĩa chỉ xử lý chân thật. Kinh Bát Nhã giảng thật tướng của các pháp, hiện tại ta gọi là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Các vị ấy phải trụ, phải nên trụ trong chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Có thể tu học như thế thì mới chẳng sanh phiền não. Chánh kinh: Phật ngôn: Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát ưng đương quán sát thế thoại quá thời, hữu nhi thập chủng, nhược quán sát thời, năng linh Bồ Tát trụ quyết định nghĩa, do quán thị nghĩa bất sanh nhiệt não. Phật dạy: Này Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát hãy nên quán sát ngôn luận thế gian có 20 thứ lỗi lầm, nhưng khi quán sát sẽ khiến cho Bồ Tát trụ trong nghĩa quyết định, do quán sát nghĩa ấy chẳng sanh nhiệt não. Đây là lời Phật đáp chung cho câu hỏi của Bồ Tát Di Lặc. Đích xác là có thể thực hiện điều ấy được. Vấn đề là quý vị phải quán sát đối với lỗi lầm của ngôn luận thế gian, cũng như công đức lợi ích do lìa bỏ ngôn luận thế gian. Quý vị phải quán sát thấu triệt hiểu rõ, quý vị mới trụ được nơi nghĩa quyết định. Tâm mới được an trụ trong thật tướng các pháp, mới chẳng sanh phiền não. Chánh kinh: Di Lặc, vân hà danh vi nhạo ư thế thoại, nhi thập chủng quá. Di Lặc, thế nào gọi là 20 lỗi do ưa thích ngôn luận thế gian? Nhạo là vui thích, yêu mến. Yêu thích ngôn luận thế gian có 20 lỗi. Ở đây Đức Phật sẽ giảng cho chúng ta. Chánh kinh: Nhất giả, tâm sanh kiêu tứ, bất kính đa văn. Một là tâm sanh kiêu ngạo phóng túng, chẳng kính đa văn. Chữ đa văn chỉ người nghe nhiều Phật pháp. Đối với người học rộng đa văn, họ chẳng hề tôn kính. Vì sao? Nói đơn giản là vì họ biết pháp thế gian quá nhiều, nhân đấy bèn sanh tâm kiêu mạn, kiêu ngạo, ngạo nghễ, ngã mạn. Dù hạng tỳ kheo Bồ Tát xuất gia đọc kinh sách rất nhiều, họ vẫn coi thường, chẳng thèm để vào con mắt, chẳng kính đa văn. Chánh kinh nhĩ giả ư chư tránh luận đa khởi chấp trước. Hai là hay khởi chấp trước vào các tranh cãi. Điều này từ xưa đến nay chẳng thể tránh khỏi. Tranh chấp rất nhiều. Vì sao tranh chấp? Vì thành kiến rất sâu. Chánh kinh tam giả thất ư chánh niệm như lý tác ý. Ba là đánh mất chánh niệm, suy nghĩ đúng lý. Họ khởi tâm động niệm chẳng đúng lý, cũng chẳng như pháp. Lý là chân tướng của nhân sanh vũ trụ, chẳng tương ưng với lý nên gọi là đánh mất chánh niệm. Chẳng biết là suy nghĩ đúng lý, họ khởi tâm động niệm toàn là sanh phiền não. Chánh kinh tứ giả vi sở bất ưng thân đa tháo động. Bốn là làm điều chẳng nên làm thân hay tháo động. Vi là hành vi, là tạo tác. Họ tạo tác những điều chẳng nên làm. Thế nào là những điều chẳng nên làm? Chẳng nên tạo nghiệp tam đồ đấy. Nói đơn giản là như trong nhà Phật thường nói, chẳng nên làm 10 ác nghiệp. Tháo động, kẻ ấy cứ khăng khăng gây tạo. Chánh kinh ngũ giả tóc tật cao hạ hoại ư pháp nhẫn. Năm là nhanh chóng cao thấp hư hoại pháp nhẫn. Cao hạ ở đây là tâm sanh phân biệt. Tâm phân biệt rất mạnh nên sanh ý tưởng cao thấp, pháp nhẫn chẳng có, chẳng thể nhẫn nại. Chánh kinh lục giả tâm thường can cường. Sáu là tâm thường ương ngạch. Tâm ương ngạch này chướng ngại thiền định, chướng ngại trí huệ. Vì thế chánh kinh thiền định trí huệ tầng bất huân tu. Thất giả phi thời nhi ngữ ngôn luận sở truyền. Thiền định trí huệ chưa từng huân tu. Bảy là không đúng thời mà nói, bị ngôn luận ràng buộc. Phi thời, ngôn ngữ có thời tiết nhân duyên. Và một lúc nào đó có những lời chẳng nên nói, họ cứ nói bừa, cứ nói hoài những lời ấy, nên gặp phải rất nhiều chướng nạn. Như bây giờ ta thường nói là bị người khác phê bình, bị công kích đó. Chẳng nên nói những lời nói đấy. Nói năng là cả một nghệ thuật lớn. Nhất định phải hiểu rõ thời tiết nhân duyên, nơi nào lúc nào, lời nào chẳng thể nói. Kẻ kia ngu si chẳng có trí huệ, lời chẳng nên nói mà cứ nói hoài. Vì thế bị ngôn luận ràng buộc, tức là bị người khác công kích phê bình vậy. Chánh kinh bát giả bất năng kiên cố chứng ư thánh trí. Tám là chẳng thể kiên cố chứng thánh trí. Câu này nói về chứng quả. Đương nhiên đây chẳng phải là việc thuộc khả năng của họ rồi. Chẳng những không thể chứng quả vị sâu, mà quả vị cạn như Tu Đà Hoàng họ cũng chẳng thể chứng được. Không chỉ không chứng nổi quả thánh. Chúng ta quan sát kỹ công phu niệm Phật của những người ấy cũng chẳng thể thành một phiến được. Nếu người niệm Phật thật sự niệm thành một phiến, ắt sẽ nhờ vào đó để vãng sanh. Bởi thế kinh thường nói là đạo dễ hành, dị hành đạo. Dị là dễ dàng. So với những pháp môn khác thì pháp môn này dễ hơn. Chứ thật ra nó chẳng dễ chi. Nói dễ dàng là so với các pháp môn khác mà nói đấy. Các pháp môn khác nhất định phải đoạn 88 phẩm kiến hoặc, chứng đắc quả Tu Đà Hoàng mới tính là thành tựu. Người niệm Phật chúng ta vãng sanh so ra dễ dàng hơn nhiều lắm. Niệm Phật cầu vãng sanh 88 phẩm hoặc, chẳng cần phải đoạn một phẩm nào cả. Chẳng đoạn như thế nào? Quý vị cần phải có năng lực chế trụ, tức là khống chế, kiểm soát được phiền não. Đây gọi là công phu thành phiến. Khống chế dễ, đoạn mới khó. Cổ nhân đã ví von, khống chế như lấy đá đè cỏ, đoạn là nhổ cả rễ, khó lắm. Chúng ta dùng một câu Phật hiệu để chèn ép phiền não. Một ý niệm vừa khởi lên, câu A Di Đà Phật liền đè chặt xuống. Một ngày từ sáng đến tối, 24 tiếng đồng hồ đều chẳng có tạp niệm khởi lên. Nếu quý vị làm được như vậy, sẽ nhờ đó mà vãng sanh. Chúng ta có thể đè giữ được phiền não hay không? Phật hiệu chỉ ở ngoài miệng, thì vọng niệm vẫn cứ khởi như thường. Làm vậy vô ích, chẳng thể đè giữ được đâu. Chẳng thể dùng cách niệm như vậy để vãng sanh được. Không dùng được đâu. Điều ấy chúng ta phải biết. Chánh kinh, cửu giả, bất vị thiên long chi sở cung kính, chính là chẳng được trời rồng cung kính. Thiên long chỉ hộ pháp thần, hộ pháp thần chẳng giúp đỡ quý vị đâu ạ. Chánh kinh, thập giả, vị biện tài giả thường hoài khinh tiện, mười là bị kẻ biện tài thường ôm lòng khinh rẻ. Nói thật ra chẳng phải là người ta thật sự khinh rẻ quý vị đâu, chỉ là người ta tránh xa quý vị. Đối với quý vị, họ kiêng mặt mà tránh xa. Thật đấy, chẳng phải giả đâu. Chữ biển tài chỉ người tu hành công phu đắc lực. Chánh kinh, thập nhất giả, vị thân chứng giả chi sở ha trách. 11 là bị người thật chứng quả trách. Chữ thân chứng là người thật sự chứng quả, họ cũng có lúc quả trách quý vị. Chánh kinh, thập nhị giả, bất trụ chánh tính thường hoài hối hận. 12 là chẳng trụ chánh tính thường ôm lòng hối hận, họ chẳng thể sanh khởi chánh tính. Tính tâm do dự, có lúc tin có lúc chẳng tin, vì thế họ thường hay ôm lòng hối hận. Chánh kinh, thập tam giả, tâm đa nghi hoặc dao động bất an. 13 là tâm hay ngờ vật dao động chẳng yên, nguyên nhân đều là do tham đắm duyên thế gian. Chánh kinh, thập tứ giả, do như sướng kỹ tùy toại âm thanh. 14 là giống như đào hát rủi theo âm thanh. Sướng kỹ là tỷ dụ tâm kẻ ấy bị cảnh duyên. Sướng kỹ nói theo cách bây giờ là diễn viên sân khấu. Diễn viên phải nói theo kịch bản, chứ chẳng phải do ý mình, tự mình chẳng có chủ kiến gì. Sướng ca múa may, mỗi động tác đều phải rập theo phách nhịp, do người nghe chỉ huy, tự mình chẳng làm chủ được. Ý nghĩa của tỷ dụ này là như thế. Chánh kinh, thập ngũ giả, nhiễm trước chư dục tùy cảnh lưu chuyển. 15 là nhiễm đắm các dục xoay chuyển theo cảnh, mê đắm ngũ dục nhất định tâm bị cảnh chuyển. Chánh kinh, thập lục giả, bất quán chân thật, phỉ báng chánh pháp. 16 là chẳng quán chân thật, phỉ báng chánh pháp, quen tập tà pháp, gặp chánh pháp chẳng phải là thứ mình tập quen, bèn chẳng thể tiếp nhận, xem chánh pháp là tà pháp, coi tà pháp là chánh pháp. Việc này trong xã hội hiện tại chúng ta thường thấy rất nhiều. Chánh kinh, thập thất giả, hữu sở hy cầu, thường bất xứng toại. 17 là có mong cầu chi, thường chẳng được toại ý. Trong nhà Phật thường nói, trong cửa Phật hữu cầu tất ứng, mà họ chẳng cầu được, tâm họ cầu chi chẳng được như nguyện. Chánh kinh, thập bát giả, kỳ tâm bất điều, vị nhân khí xả. 18 là tâm họ chẳng đều, bị người vứt bỏ. Bởi lẽ tâm họ lắm phiền não, lắm tri kiến, tức là lắm ý kiến, rất khó hòa đồng với đại chúng. Chẳng thể hòa hợp với đại chúng, đương nhiên họ sẽ bị các đoàn thể khai trừ. Chánh kinh, thập cửu giả, bất tri pháp giới, tùy thuận ác hữu. 19 là chẳng biết pháp giới, tùy thuận bản ác. Đối với những lý luận sự thật của 10 pháp giới đều chẳng biết gì, đó gọi là mê hoặc điên đảo đấy. Vì thế kẻ ấy chẳng có tâm xuất ly, cũng chẳng biết phương pháp xuất ly, tùy thuận bản ác. họ toàn giao du với kẻ ngu si, kẻ lười nhác, đều là bạn làm ác thôi. Chánh kinh: nhị thập giả bất liễu chư căn, hệ thuộc phiền não. 20 là các căn chẳng giải thoát, bị phụ thuộc chặt chẽ vào phiền não. Chư căn chỉ chung 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mỗi một căn đều dính chặt với phiền não, chẳng có biện pháp nào để giải thoát khỏi phiền não. Cuộc sống như vậy khổ sở phi thường, quả báo đương nhiên chẳng thể tưởng tượng nổi. Chánh kinh: Di Lặc, thị vi Bồ Tát nhạo ư thế thoại nhị thập chúng quá. Này Di Lặc, đây là 20 lỗi do ưa thích ngôn luận thế gian của Bồ Tát. Nói thật ra, ưa thích ngôn luận thế gian có vô lượng vô biên lầm lỗi đấy chứ. Thế Tôn quy nạp vô lượng vô biên lầm lỗi ấy thành 20 lỗi lớn. Nói đại lược cho chúng ta nghe. Trùng tụng chánh kinh, nhĩ thời Thế Tôn trùng thuyết kệ ngôn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn trùng tuyên bằng kệ như sau. Dưới đây tổng cộng là 21 bài kệ, đều thuộc vào phần trùng tụng. Chánh kinh: Kêu ngạo ư đa văn, chấp trước chư tránh luận. Thất niệm bất chánh tri, thị danh thế thoại quá. Kêu ngạo bất đa văn, chấp trước các tranh cãi. Mất niệm không chánh tri, gọi là lỗi thế thoại. Câu thứ nhất trùng tụng ý: tâm sanh kêu ngạo, chẳng kính đa văn. Câu thứ hai trùng tụng ý: hay khởi lên chấp trước đối với các thứ tranh cãi. Câu thứ ba nhắc lại lỗi thứ ba trong 20 lỗi đã nói ở phần trước. Thất niệm bất chánh tri. Thất niệm là một loại tùy phiền não. Trong Đại Thừa Bách Pháp Minh Mông Luận có nói phiền não gồm 26 món. Trong ấy có 6 món căn bản phiền não, 20 món là tùy phiền não. Tùy phiền não chia ra đại tùy, trung tùy, tiểu tùy. Thất niệm là một đại tùy phiền não. Thế nào là thất niệm? Là đối với chánh pháp thường quên mất. Cũng như ta nói trí nhớ chẳng tốt, thường hay quên mất. Trong kinh điển, Đức Phật giảng đạo lý phương pháp tu hành, cảnh giới khế nhập, cái ấy thường quên mất, đánh mất chánh tri kiến. Những điều này đều liên quan đến việc tham chấp ưa thích ngôn luận thế gian. Vô minh phiền não tạp khí là nhân duyên của hết thảy lầm lỗi. Các lỗi Đức Phật nói trong kinh này đều có thể gọi là duyên. Đã có nhân lại có thêm duyên, quả báo liền hiện, giống như trong kinh đã nói. Bài kệ thứ hai là chánh kinh: viễn ly chánh tư duy, xa lìa chánh tư duy. Chánh tư duy là một điều trong bát chánh đạo. Trong kinh điển Đại Thừa còn gọi là chánh tri chánh kiến. Tiêu chuẩn của chánh tri chánh kiến là gì? Nhất định phải tương ứng với chân tướng sự thật. Kinh Bát Nhã gọi là thật tướng của các pháp, cũng như ta thường gọi là chân tướng của nhân sanh vũ trụ. Có tương ứng với thật tướng của các pháp thì mới kể là chánh tri chánh kiến. Do đây biết rằng chánh tri chánh kiến trong Phật pháp hợp lý phi thường, chẳng phải là đoán mò. Chánh kinh: thân tâm bất tịch tỉnh. Thân tâm chẳng tịch tỉnh, tâm rất nhiều vọng niệm, thân tháo động, thân lẫn tâm đều chẳng ngưng lặng được. Chánh kinh: thoái thất ư pháp nhẫn, lui sụp nơi pháp nhẫn. Nói đơn giản là kẻ ấy chẳng có lòng nhẫn nại. Không chỉ không có tâm nhẫn nại học Phật, mà ngay cả đối với những việc làm sinh hoạt thường ngày, kẻ ấy cũng không có lòng nhẫn nại. Đấy cũng là lỗi hại của việc ưa thích ngôn luận thế gian. Chánh kinh: kỳ tâm bất điều thuận, viễn ly sa ma tha, cập tỳ bát xá na, thị danh thế thoại quá. Tâm họ chẳng điều thuận, xa lìa pháp tu chỉ, cũng là pháp tu quán, đó gọi lỗi thế thoại. Bài kệ thứ ba luận về dụng công. Ngôn ngữ thế gian gây trở ngại rất lớn cho việc dụng công của chúng ta. Tâm chẳng điều thuận, nghĩa là trong tâm kẻ ấy vọng tưởng, phiền não, tri kiến rất nhiều. Công phu tu hành chẳng đắc lực. Samatha và Tỳ Bát Xá Na đều là tiếng Phạn. Samatha dịch là chỉ, Tỳ Bát Xá Na dịch là quán. Trong giáo thường nói chỉ quán là thiền định, thiền cũng là tiếng Phạn. Dịch sang tiếng Hán là tịnh lự. Tịnh nghĩa là chỉ, lự nghĩa là quán. Đủ thấy dù chữ dùng để phiên dịch sai khác, nhưng xét về mặt ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Vì thế hai câu này bao hàm hết thảy pháp môn trong Phật Pháp. Tất cả phương pháp tu hành đều gom về hai loại lớn này. Ta gọi chỉ là phóng hạ, buông xuống. Nếu quý vị đem thân tâm thế giới hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước buông hết cả xuống, bắt đầu từ đó gọi là Samatha. Nếu quý vị khám phá thấy rỗng toang, thấy thấu tuột thể tánh của mọi pháp, thấy rõ ràng sự thật chân tướng, hoàn toàn hiểu rõ, thông đạt, tâm bèn thanh tịnh, từ đó mà nhập đạo, thì gọi là Tỳ Bát Xá Na. Vì thế nhập bất nhị pháp môn, quy nạp lại, chẳng ngoài hai phương pháp sao. Một là khám phá, hai là phóng hạ. Người ưa thích ngôn luận thế gian, đối với việc dụng công tu tập bị trở ngại, xa lìa Samatha, chỉ lẫn quán đều chẳng thể thành tựu. Chúng ta niệm Phật, chư vị đồng tu phải biết, người có thể niệm Phật thì một câu Phật hiệu là chỉ lẫn quán, trong ấy vừa có chỉ vừa có quán. Lúc niệm Phật buông xuống vạn duyên, sự gì cũng chẳng nghĩ tới nữa. Đó là chỉ đấy. Hết thảy vọng tưởng đều ngưng lặng, đều buông xuống. Một câu sáu chữ hồng danh rành mạch phân minh, minh bạch rõ ràng, đó là quán. Trong Đại Tập Kinh, Đức Thế Tôn có dạy chúng ta rằng niệm Phật là vô thượng thâm diệu thiền, là do đạo lý này. Vì thế nếu quý vị và dặn chặt chẽ niệm Phật, chẳng cần phải tu tham thiền, niệm Phật là vô thượng thâm diệu thiền. Một câu Phật hiệu có đủ Samatha lẫn Tỳ Bát Xá Na. Tiếp theo là bài kệ thứ tư, cho biết ngay trong cuộc sống cũng nảy sinh rất nhiều vấn đề. Chánh kinh: bất tôn kính sư trưởng, ái nhạo ư thế luận, trí huệ bất kiên cố, thị danh thế thoại quá. Chẳng tôn kính sư trưởng, yêu thích lời thế gian, trí huệ chẳng vững vàng, đó gọi lỗi thế thoại. Chữ sư trưởng ở đây chỉ các vị thầy dạy chúng ta học Phật Pháp, chứ chẳng phải là bậc sư trưởng trong thế gian. Bậc sư trưởng thế gian chẳng dạy ta liễu sanh tử suốt tam giới. Sư trưởng ở đây chỉ vị thầy dạy liễu sanh thoát tử, siêu thoát luân hồi. Nhưng vì quý vị ưa thích ngôn luận thế gian, đương nhiên sự nghiệp tu đạo của quý vị sẽ bị mất, hoặc tối thiểu là quả quyết chẳng quyết tâm thực hành. Đó là chẳng kính sư trưởng. Bởi lẽ sư trưởng chẳng cần ta phải thường phụng dưỡng, cung kính, tôn kính sư trưởng. Chẳng phải nghĩa như vậy. Thế nào là tôn kính sư trưởng? Y giáo phụng hành mới là tôn kính sư trưởng. Trí tuệ chẳng vững vàng là đạo lý nhất định. Trí tuệ chân thật sanh khởi từ tâm thanh tịnh. Tâm quý vị chẳng thanh tịnh, làm sao có trí huệ? Bài kệ thứ năm là chánh kinh: chư thiên bất cung kính, long thần diệt phục nhiên, thoái thất ư biện tài, thị danh thế thoại quá. Chư thiên chẳng cung kính, long thần cũng giống vậy, biện tài bị lui sụp, đó gọi lỗi thế thoại. Quý vị chẳng được hộ pháp thiện thần bảo vệ giúp đỡ, dẫu có biện tài thì biện tài ấy cũng bị lui sụp. Bài kệ thứ sáu chánh kinh: thánh giả thường ha trách, như thị đam trước nhân, đương quyên ư thọ mạng, thị danh thế thoại quá. Bậc thánh thường quả trách kẻ đám trước như thế, để phí uổng thọ mạng, đó gọi lỗi thế thoại. Thánh giả là người tu hành chứng quả, họ trông thấy quý vị, cảm thấy oán tiếc vô cùng cho quý vị. Phải hiểu rằng trong vô lượng kiếp được thân người, được nghe Phật Pháp thật vô cùng khó lắm. Trong Phật Pháp khó nhất là được nghe pháp môn tịnh độ, thật là hy hữu không sánh. Vì sao? Nếu như quý vị tin tưởng sâu xa pháp môn này, chẳng nghi ngờ y giáo phụng hành, bảo đảm trong một đời quý vị sẽ được giải thoát. Quý vị tu học các pháp môn khác chưa chắc được như vậy đâu. Vì sao? Tu các pháp môn khác phải đoạn kiến tư phiền não. Đoạn kiến tư phiền não nào phải chuyện dễ dàng. Pháp môn này chẳng cần phải đoạn phiền não, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Cốt sao quý vị tin tưởng phát nguyện chịu niệm Phật, quý vị sẽ thành công. Bởi thế pháp môn này gọi là đạo dễ hành. Trong hết thảy pháp môn đại thừa, pháp này dễ tu học nhất, dễ thành tựu nhất. Bởi thế nó là pháp môn hy hữu khó gặp. Gặp được pháp môn này mà vẫn lười nhác, vẫn chẳng buông pháp thế gian xuống được, thật đáng tiếc thay. Thánh giả quở trách là vì thế đó. Trong câu đương quyên ư thọ mạng, đương quyên là lãng phí. Quý vị bỏ phí quan âm quý báu của một đời này, chẳng dùng vào đạo nghiệp, thật đáng tiếc phi thường. Chánh kinh chư hạnh giai kiếm khuyết, viễn ly đại bồ đề, mạng chung sanh ưu khổ, thị danh thế thoại quá. Các hạnh đều thiếu sót, xa lìa đại bồ đề, mạng dứt sanh lo khổ, đó gọi lỗi thế thoại. Chữ chư hạnh chỉ sự tu hành của người đó. Chúng ta phải hiểu thật rõ ý nghĩa của hai chữ tu hành. Phải vận dụng công phu tu học của chính mình vào trong sinh hoạt thường nhật, vào công việc, vào sự giao tiếp thông thường thì mới gọi là thật sự đắc lực, chân chánh đạt được lợi ích thù thắng nơi Phật Pháp. Đây cũng chính là điều tiên sinh phương Đông Mỹ trong quá khứ thường gọi là sự hưởng thọ tối cao trong đời người vậy. Quý vị thật sự hưởng thọ được. Các hạnh đều thiếu sót, nghĩa là dù quý vị dụng công cũng chẳng thể áp dụng vào sinh hoạt thường nhật được. Trong công việc sinh hoạt hàng ngày, sự thế tiếp đãi người tiếp vật toàn là phiền não vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nói cách khác, công phu quý vị sử dụng trật khớp đối với cuộc sống. Câu này có nghĩa như thế đó. Xa lìa đại bồ đề, trong cuộc sống đều chẳng thể đạt được lợi ích. Dù có muốn chứng bồ đề đạo niết bàn, vẫn đương nhiên là càng mờ mịt, chẳng có hy vọng gì. Mạng dứt sanh lo khổ, chữ lo khổ chỉ ba ác đạo. Đây cũng là do ngôn luận thế gian khiến cho công hạnh của chúng ta bị mê lầm vậy. Chánh kinh: nghi hoặc tâm động giao, do như phong suy tháo, trí huệ bất kiên cố, thị danh thế thoại quá. Tâm ngờ vực lay động, như gió thổi rạp cỏ, trí tuệ chẳng vững vàng, đó gọi lỗi thế thoại. Người nói nhiều chuyện thế gian, đắm chấp tranh luận thế gian. Đối với những điều được nói trong kinh điển nhà Phật, dù lý luận cảnh giới có hay đến đâu, kẻ ấy thường sanh tâm ngờ vật. Vì thế tâm kẻ ấy bất định, lúc tin lúc ngờ, lòng tin dao động, tính tâm chẳng thanh tịnh. Gió thổi cỏ là tỷ dụ, hàm nghĩa bất định, đương nhiên trí huệ chẳng vững vàng. Bài kệ tiếp theo là tỷ dụ. Chánh kinh: thí như sướng kỹ nhân, tán thuyết tha dũng kiệt, bỉ nhân diệt tục nhiên, thị danh thế thoại quá. Ví như gã diễn viên, khen người khác hùng mạnh, người kia cũng giống thế, đó gọi lỗi thế thoại. Sướng kỹ nhân là người biểu diễn, chẳng phải thật. Ta thường gọi là người đóng tuồng, đóng tuồng chứ không phải thật. Trên sân khấu họ khen ngợi người nọ là dũng mãnh thì chỉ là lời nói trên sân khấu, chứ người biểu diễn có thật sự mạnh mẽ hay chăng? Chưa hề thấy. Họ chỉ làm ra vẻ đó thôi, giả đấy, chẳng thật đâu. Vì thế người tu hành ham thích ngôn luận thế gian cũng giống như người đóng tuồng, chẳng thật sự thực hiện. Kẻ ấy giả vờ làm chứ chẳng làm thật. Ý nghĩa bài kệ này rất sâu rất rộng vậy. Chúng ta hãy nghĩ kỹ xem, mình học Phật là học thật sự hay chỉ là diễn tuồng thôi? Diễn cho mình coi hay là diễn cho người khác coi vậy? Rốt cuộc đều uổng công, thật đáng tiếc quá. Chánh kinh: tùy tội thế ngữ ngôn, nhiễm trước chư dục cảnh, thường hành ư tà đạo, thị danh thế thoại quán. Rủi theo lời thế gian, nhiễm trước các cảnh dục, thường hành theo đạo tà, đó gọi lỗi thế gian. Đây cũng là lỗi hại của ngôn luận thế gian. Ý nghĩa bài kệ này rất dễ hiểu. Đạo tà là những gì chẳng phải do Phật nói, trái nghịch với Phật gọi là đạo tà. Chánh kinh: hy cầu tâm bất toại, tâm mong cầu chẳng thỏa. Có mong cầu nhưng cầu chẳng được, đấy chính là cầu bất đắc khổ, trong bát khổ đó. Chánh kinh: xiểm khúc đa tránh luận, vua vậy lắm tranh cãi. Tâm không chánh trực, ưa thích tranh luận. Chánh kinh: viễn lư ư thánh hạnh, thị danh thế thoại quán. Xa lìa nơi hạnh thánh, đó gọi lỗi thế thoại. Thánh hạnh là Bồ Tát hạnh, Bồ Tát hạnh là sáu ba la mật, mười đại nguyện vương. Cái hoàn toàn trái nghịch, xa lìa lục độ và mười nguyện vương. Đây cũng là lỗi hại của ngôn luận thế gian. Chánh kinh: ngu nhân đắc thiểu lợi, kỳ tâm thường dao động, như viên hầu tháo nhiễu, thị danh thế thoại quán. Kẻ ngu được chút lợi, tâm hắn thường dao động, như vượng khỉ lăn xăng, đó gọi lỗi thế gian. Ngu là ngu si, không có trí huệ. Được chút ít cho là đủ, một chút lợi nhỏ nhoi trước mắt liền cho là đủ. Đối với thánh giáo, thậm chí đối với cả Tây phương cực lạc thế giới của Tịnh Tông, họ lúc thì tin tưởng, lúc thì hoài nghi. Phương Tây thật sự có thế giới cực lạc hay chăng? Mình niệm Phật A-di-đà Phật có thật sự đến tiếp dẫn mình hay chăng? Nảy mối ngờ vật ấy rất nhiều. Quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ sẽ biết ngay, nghi là chướng ngại lớn nhất đối với Bồ Tát. Bởi thế căn bản phiền não là tham sân si mạn nghi. Nghi ở đây chẳng phải là mối nghi thông thường, mà là hoài nghi thánh giáo, là đại phiền não đó nha. Nó khiến cho đạo nghiệp của cái ấy chẳng thể thành tựu. Bởi lẽ tâm kẻ đó phù động, viên hầu tháo nhiễu là tỷ dụ, cũng như nói là tâm viên ý mã. Tâm như vượng, ý như ngựa,